Nhân đạo chí tôn, chương 343, Lục Thánh Linh, 1, góc truyện audio.com, cạch cạch, các cỗ quan tài lay động, nắp quan tài lần lượt mở ra. Trung Nhạc Tăng tốc thu bằng vũ kim kiếm về, bằng vũ kim kiếm vừa động thì các cỗ quan tài cũng lập tức bay lên theo. Từ dưới lòng đất bay lên, lách cách lạch cạch kêu không ngừng, có thêm nắp quan tài được mở ra, độ mở càng ngày càng rộng. Số quan tài này không rời khỏi bằng vũ kim kiếm cứ như đã dính chặt lấy nó vậy. Thực lực phòng xấu chúc vẫn là không bằng lão môn chủ, lão liều chết chiến đấu vẫn không thể tiêu hao hết sức mạnh của cấm khu, ma hồn trong những cỗ quan tài kia vẫn giữ được sức mạnh rất lớn. Một luồng hắc phong đột nhiên phun ra từ trong một cỗ quan tài. Âm phong vù vù, hắc phong cùng với mùi hôi thôi, thấp thoáng có thể thấy trong quan tài có một đôi mắt đang mở. Những cỗ quan tài khác cũng thổi hắc phong, dường như có thứ gì đó bên trong đang thở vậy. Trong quan tài tối đen dường như có các đôi mắt đang nhìn ra ngoài, thật khiến người ta lạnh tóc gáy. Lộc cộc các con mắt chuyển động, không phải nhìn bằng vũ kim kiếm mà là nhìn Trung Nhạc đứng trên huyết quản. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cây đèn đồng xoay chuyển, kích phát thú thần nội đan. Huỳnh huỳnh, không gian lập tức đổ sập, cây đèn đồng của Tân Hỏa hút sạch không gian phía dưới khén nó không ngừng sụp đổ. Bên trong đèn đồng, tốc độ xoay chuyển của tinh hà ngày một nhanh, hút các cỗ quan tài kia vào trong ngọn đèn. Hàng mấy nghìn cỗ quan tài chấn động, bên trong phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ khủng bố đến cực hạn. Không gian biến dạng, quan tài cũng biến dạng, không thể chống lại sức hút của ngọn đèn đồng. Đột nhiên trên quả tim kia hiện lên các loi ạ đồ đằng văn thần cấp, rầm một tiếng, chấn động ác liệt, không gian biến dạng phía trước ngọn đèn lập tức vỡ vụn. Sơn thể bị chấn động lắc lư không ngừng, sơn thạch tung tóe. Các cỗ quan tài thoát khỏi hấp lực của đèn đồng, từ trên không trung rơi xuống dưới. Phía trên ngọn đèn đồng, thú thần nội đan bị chấn động, rắc một tiếng, bề mặt lập tức xuất hiện chi chít vết nứt. Uy năng của trái tim kia vô cùng đáng sợ, tuy chấn động không thể gây tổn thương gì tới ngọn đèn đồng nhưng thú thần nội đan thì suýt chút nữa đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, thanh kiếm lớn đâm xuyên quả tim kia bùng sáng. Kiếm khí đáng sợ từ bên trong quả tim bắn ra xung quanh. Quả tim lập tức bị kiếm quang đâm cho thủng lỗ chỗ, thần huyết đổ như thác, không thể chấn động lần thứ hai. Trung Nhạc đứng trên huyết quản nhìn mà kinh hãi, cảm giác kiếm khí sắc bén xuyên qua huyết quản dưới chân mình, kiếm khí khủng bố đó như cắt đứt huyết quản, khiến hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần kiếm khí lộ ra một chút xít thì hắn cũng sẽ bị cắt thành vụn. Kiếm khí thật kinh người, Trung Nhạc vội vàng thu bằng vũ kim kiếm về, cất cả bằng vũ kim kiếm và thi cốt của Phong Xấu Trúc vào nguyên thần bí cảnh. Kiếm khí càng thêm hung mãnh, gần như nhất quyết muốn dồn quả tim kia vào đường cùng, muốn chém quả tim tan tành, kiếm quang càng thêm chói lòa. Trong huyết quản kiếm khí giống như dòng chảy cuồn cuộn, Trung Nhạc lập tức cảm nhận được huyết quản giống như cự long vặn mình dãy giụa, đẩy hắn bật lên, sơn thể cũng không ngừng chấn động, đá vụn rơi như mưa. Những cỗ quan tài đen kia cũng không rơi xuống nữa, tất cả đều bay lên, giống như những tấm bia lớn sừng sững cao nhìn trượng vây quanh Trung Nhạc và quả tim kia. Nguy rồi, hình như ta đã. Góc truyện audio.com, động phải phản ứng liên hoàn nào đó, Trung Nhạc nhìn mà nổi da gà, vội khởi động thú thần nội đan. Chỉ nghe bùm một tiếng, thú thần nội đan nổ tung, thú thần tinh khí biến thành một con long tương trên không trung, bay về hướng ngọn đèn đồng. Uy năng của ngọn đèn thêm khủng bố, dẫn lực bóp méo không gian khiến không gian mênh mông dưới lòng đất nhanh chóng nhỏ lại, các cỗ quan tài ở xung quanh liên tục tiến về hướng đèn đồng, sắp bị kéo vào bên trong đèn. Đây đúng là phản ứng liên hòa, Trung Nhạc dùng bằng vũ kim kiếm nhấc thi cốt cả Phong Xấu Trúc lên, bằng vũ kim kiếm gây nên phản ứng của ma hồn trong quan tài. Ma hồn phản ứng lại khiến Trung Nhạc dùng tới ngọn đèn đồng của Tân Hỏa. Uy năng của đèn đồng lại khiến quả tim khổng lồ kia bất an. Quả tim khổng lồ và thanh kiếm này rõ ràng có sự đối địch, quả tim đột nhiên đập dữ dội khiến dẫn lực của đèn đồng vỡ tan. Khi uy năng của quả tim bạo phát là lúc lực phòng ngự của nó yếu nhất. Thanh thần kiếm lại tranh thủ lúc đó chém xuống quả tim, muốn chém nát nó. Ma hồn trong quan tài lại đối địch với quả tim và thanh cự kiếm. Quan tài bay lên muốn tiêu diệt cự kiếm và quả tim. Thú thần nội đan vỡ vụn biến thành tinh khí khởi động đèn đồng, quan tài chấn áp quả tim và thanh thần kiếm, kiếm khí thần kiếm phá hủy quả tim từ bên trong. Quả tim lại tự chấn động phá vỡ thần uy của ngọn đèn đồng. Đèn đồng lại muốn hút quan tài vào bên trong mình, cảnh tượng này bỗng chỗ trở nên hỗn loạn không thể dọn dẹp. Chuỗi phản ứng này các mắt xích móc nối với nhau, e rằng mắt xích yếu nhất ở đây chính là Trung Nhạc. Nếu không cẩn thận một chút chỉ sợ Trung Nhạc sẽ tan thành cho bụi. Lúc này, quần thể kiếm môn sơn đang chấn động không ngừng, giống như lại có một trận động đất vậy, các vị cường giả kiếm môn bay lên trời kinh hãi nhìn xuống. Tiếm Môn Sơn chấn động ác liệt, có ngọn núi đã nhổ hẳn lên, có ngọn núi lại thụt xuống, vô cùng cổ quái, giống như dưới lòng đất có cự thú đang làm mưa làm gió vậy. Mau trấn áp quần thể núi. Quân Tư Tà hạ lệnh, đông đảo các vị trưởng lão, Đường chủ Kiếm Môn liền khởi động các tòa đại điện uy năng bạo phát trấn áp những ngọn núi trong Kiếm Môn Sơn. Kiếm Môn Kim Đỉnh, Quân Tư Tà và các vị trưởng lão cũng trấn áp Kim Đỉnh, Thủy Tử An cũng mời các vị cự phách cự đầu ra tay trấn áp. Nhưng địa chấn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có những ngọn núi phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện những khe nứt kinh hãi. Các ngọn núi bị chấn động tách thành những khe vực sâu hun hút, có thể thấy phía dưới có huyết nhục đang nhu động dưới đó, vô cùng khủng bố. Rốt cuộc dưới lòng đất Kiếm Môn đã xảy ra chuyện gì? Các vị trưởng lão, Đường chủ sắc mặt kịch biến, phong ấn dưới lòng đất lại bị lỏng lẻo lần nữa sao? Lẽ nào Phong trưởng lão không trừ bỏ được đám ma hồn đó? Quân Tư Tà sắc mặt cũng sáng tối bất định nhìn đám huyết nhục dưới khe nứt kia, cầm đại tự tại kiếm khí trong tay thầm nghĩ. Nếu phong xấu chúc trưởng lão không dẹp loạn được thì chỉ tân môn chủ ta phải xuống một chuyến. Chỉ e ta đi sẽ không thể sống trở về, nhưng cho dù ta có chết thì cũng có phương kiếm các kế nhiệm, Kiếm Môn sẽ không sụp đổ cách trương.